Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. How Computers Really Work của Matthew Justice là sách nhập môn khoa học máy tính theo hướng thực hành, dành cho người muốn hiểu chiếc máy tính vận hành ra sao, thay vì chỉ học cách sử dụng phần mềm. Từ những khái niệm nền tảng như biểu diễn nhị phân và dòng điện, sách lần lượt đi đến mạch số, bộ nhớ, bộ xử lý, mã máy, ngôn ngữ lập trình, hệ điều hành, Internet và Web. Cách tổ chức này cho thấy máy tính không phải một hộp đen gồm các bộ phận tách rời, mà là một chuỗi tầng công nghệ liên kết chặt chẽ. Matthew Justice, kỹ sư phần mềm từng làm việc nhiều năm tại Microsoft, trình bày kiến thức kỹ thuật bằng lối giải thích trực tiếp, kết hợp bài tập tư duy với 41 dự án tự chọn. Mục tiêu chính của sách là giúp người đọc hình thành mô hình tinh thần nhất quán, để có thể suy luận từ tín hiệu điện ở mức thấp đến hành vi của phần mềm ở mức cao. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ hệ nhị phân đến cách máy tính biểu diễn mọi loại thông tin. Điểm xuất phát của sách là ý tưởng cốt lõi rằng máy tính xử lý thông tin bằng các trạng thái rời rạc, thường được biểu diễn bằng 0 và 1. Justice không xem nhị phân là một thủ thuật toán học phải học thuộc, mà là cầu nối giữa thế giới vật lý và logic tính toán. Một tín hiệu điện có hoặc không có điện áp, hay ở hai mức điện áp khác nhau, có thể được quy ước thành hai giá trị. Từ nền tảng đó, số nguyên, ký tự, lệnh và dữ liệu đều có thể được mã hóa thành các dãy bit. Các bài tập chuyển đổi và cộng số nhị phân có vai trò quan trọng vì chúng buộc người đọc thực hiện cùng loại thao tác tuần tự mà phần cứng phải thực hiện. Khi hiểu giá trị theo vị trí trong hệ nhị phân, người đọc dễ thấy vì sao độ dài bit quyết định phạm vi số có thể lưu trữ và vì sao cùng một mẫu bit chỉ có ý nghĩa khi hệ thống biết cách diễn giải nó. Một chuỗi bit có thể là số, ký tự, địa chỉ, màu sắc hoặc một phần lệnh máy. Điều này giúp giải thích nguyên lý thống nhất của máy tính, mọi dạng nội dung số cuối cùng đều trở thành dữ liệu nhị phân. Còn ý nghĩa xuất hiện từ chương trình và quy ước xử lý dữ liệu đó. Thứ hai, mạch điện, cổng logic và con đường biến quy tắc thành phần cứng sau nhị phân. Sách chuyển sang cơ sở vật lý của tính toán, gồm mạch điện, sơ đồ mạch và các linh kiện tạo nên mạch số. Đây là phần cần thiết để tránh cách hiểu đơn giản hóa rằng bit chỉ tồn tại như một ký hiệu trừu tượng. Trong máy tính, bit phải được biểu hiện bởi tín hiệu, có thể truyền, kiểm soát và đo đạc. Justice dùng các nguyên lý mạch điện để dẫn đến cách các cổng logic thực hiện những phép toán Boolean như AND, OR và NOT. Giá trị của phần này nằm ở việc giải thích cơ chế tổ hợp. Một cổng logic riêng lẻ chỉ làm một việc rất nhỏ, nhưng khi nối nhiều cổng theo cấu trúc phù hợp, chúng có thể tạo thành mạch cộng, mạch chọn dữ liệu và những thành phần phức tạp hơn. Vì vậy, các phép tính số học không phải năng lực bí ẩn của bộ xử lý, mà là kết quả của các quy tắc logic được hiện thực bằng phần cứng. Sách còn đi từ mạch tổ hợp đến những mạch có khả năng giữ trạng thái, mở đường cho khái niệm bộ nhớ. Các dự án điện tử tùy chọn với breadboard và linh kiện cơ bản, khiến quan hệ giữa sơ đồ, dòng điện và kết quả logic trở nên cụ thể. Dù không thực hiện dự án, người đọc vẫn có thể hiểu vì sao thiết kế phần cứng bắt đầu từ những quyết định logic nhỏ nhưng có hệ quả lớn. Thứ ba, bộ nhớ, xung nhịp và kiến trúc phối hợp của một máy tính hoàn chỉnh. Một máy tính chỉ có cổng logic vẫn chưa đủ để chạy chương trình. Sách làm rõ rằng hệ thống cần bộ nhớ để lưu dữ liệu và lệnh, cần xung nhịp để điều phối thời điểm hoạt động và cần các đường truyền để các thành phần trao đổi thông tin. Phần về bộ nhớ và tín hiệu clock đặc biệt quan trọng vì nó giải thích cách máy có thể giữ lại kết quả của bước trước rồi chuyển sang bước kế tiếp theo một trình tự có kiểm soát. Không có khả năng lưu trạng thái và đồng bộ thời gian mạch, chỉ phản ứng tức thời với đầu vào, chứ chưa tạo thành một hệ thống có thể thực thi thuật toán nhiều bước. Từ đó, Justice ghép các thành tố thành bức tranh kiến trúc máy tính, gồm bộ xử lý, bộ nhớ và đầu vào đầu ra. Bộ xử lý không đơn thuần là nơi tính toán, mà là bộ phận liên tục lấy lệnh, giải mã lệnh và thực hiện lệnh. Bộ nhớ chứa cả dữ liệu lẫn chương trình đang được xử lý. Các bus và cơ chế đầu vào đầu ra tạo điều kiện để thông tin di chuyển giữa các khối này và tới thiết bị bên ngoài. Cách trình bày theo tầng giúp người đọc thấy CPU, RAM và thiết bị ngoại vi không hoạt động độc lập. Chúng là các bộ phận của một chu trình phối hợp, trong đó thời gian, địa chỉ và luồng dữ liệu đều cần được quản lý chính xác. Thứ tư, mã máy, hợp ngữ và sự đánh đổi của ngôn ngữ lập trình bậc cao, sách nối phần cứng với phần mềm bằng chương về mã máy và hợp ngữ. Đây là điểm chuyển tiếp then chốt, bởi bộ xử lý không hiểu trực tiếp các khái niệm quen thuộc như hàm, đối tượng hay giao diện. Nó thực thi những lệnh cơ bản được mã hóa nhị phân, chẳng hạn thao tác với dữ liệu, so sánh giá trị, nhảy đến vị trí lệnh khác hoặc trao đổi với bộ nhớ. Hợp ngữ đưa các lệnh đó vào dạng ký hiệu dễ đọc hơn, nhưng vẫn gần với cách bộ xử lý vận hành. Justice khuyến khích người đọc theo dõi việc thực thi chương trình từng bước, gần như tự đóng vai bộ xử lý. Phương pháp này làm rõ các ý niệm thường gây mơ hồ như luồng điều khiển, biến, địa chỉ bộ nhớ và kết quả trung gian. Sau khi hiểu tầng thấp, sách mới mở rộng sang ngôn ngữ lập trình bậc cao và nêu khác biệt thực tế giữa các ngôn ngữ như C và Python. Điểm chính không phải xếp hạng ngôn ngữ nào tốt hơn, mà là nhận ra mức độ trừu tượng luôn đi kèm đánh đổi. Ngôn ngữ bậc cao giúp lập trình viên diễn đạt ý tưởng nhanh hơn và tránh phải quản lý nhiều chi tiết máy, trong khi phần mềm nền tảng vẫn cần chuyển các chỉ dẫn đó thành dạng mà phần cứng có thể thực thi. Nhờ vậy, lập trình hiện ra như quá trình xây dựng nhiều lớp chuyển dịch, không phải một hoạt động tách rời khỏi kiến trúc máy. Cuối cùng, hệ điều hành, Internet và Web như các tầng điều phối trên phần cứng ở các chương sau, sách mở rộng từ một máy đơn lẻ sang môi trường máy tính hiện đại. Hệ điều hành được trình bày như lớp phần mềm điều phối tài nguyên, giúp chương trình dùng bộ nhớ, thiết bị và năng lực xử lý mà không phải trực tiếp kiểm soát toàn bộ phần cứng. Góc nhìn này giải thích vì sao một ứng dụng tưởng như chạy độc lập thực ra phụ thuộc vào nhiều dịch vụ nền, từ quản lý tiến trình và bộ nhớ đến hệ thống tệp và trình điều khiển thiết bị. Các hoạt động khám phá việc sử dụng bộ nhớ ảo cũng đưa người đọc từ lý thuyết đến quan sát hệ thống thực tế. Khi đi ra khỏi máy cục bộ, sách phân biệt Internet với World Wide Web. Internet là hạ tầng mạng, kết nối các thiết bị và chuyển dữ liệu theo những giao thức chung. Web là một dịch vụ xây dựng trên hạ tầng ấy, nơi trình duyệt và máy chủ trao đổi tài nguyên. Sự phân biệt này hữu ích vì trong cách nói hàng ngày, hai khái niệm thường bị đồng nhất. Các dự án phần mềm trên Raspberry Pi như kiểm tra mạng, chạy máy chủ web và tạo trang web đơn giản cho phép người đọc chạm vào các tầng vốn thường bị che giấu bởi ứng dụng và dịch vụ đám mây. Tuy nhiên, phần bàn về các khái niệm hiện đại như ứng dụng và đám mây có phạm vi khái quát hơn các chương nền tảng về điện tử, logic và kiến trúc máy. Kết luận, How Computers Really Work phù hợp nhất với người mới học nhưng muốn có nền tảng sâu gồm học sinh, sinh viên đầu ngành, người tự học lập trình, giáo viên và cả lập trình viên đã quen làm việc ở tầng cao nhưng còn mơ hồ về phần cứng. Sách cũng hữu ích cho người không định trở thành kỹ sư nếu họ muốn hiểu các khái niệm như CPU, RAM, mã máy, hệ điều hành, Internet và Web liên hệ với nhau thế nào. Người đọc không bắt buộc phải có kinh nghiệm lập trình trước, cũng không nhất thiết phải mua linh kiện hay Raspberry Pi vì phần diễn giải chính vẫn tự đứng vững. Tuy vậy, những ai thực hiện dự án sẽ nhận được lợi ích rõ rệt hơn do có thể kiểm chứng kiến thức qua mạch điện, chương trình và dịch vụ mạng nhỏ. Điểm nổi bật của cuốn sách trong nhóm nhập môn khoa học máy tính là phạm vi xuyên tầng. Nhiều sách hoặc tập trung vào lập trình hoặc chỉ giải thích kiến trúc phần cứng. Justice xây dựng một lộ trình liên tục từ bit và cổng logic đến mã lệnh, hệ điều hành và web. Nhờ đó, người đọc không chỉ biết từng thuật ngữ mà hiểu vì sao một tầng tồn tại để che giấu hoặc tổ chức độ phức tạp của tầng bên dưới. Phần nền tảng kỹ thuật là thế mạnh rõ nhất với cách giải thích trực quan và bài tập buộc người học suy nghĩ theo trình tự máy thực thi. Các phần về công nghệ hiện đại có tính khái quát hơn và có thể thay đổi theo thời gian, nhưng không làm giảm giá trị chính của cuốn sách như một bản đồ đáng tin cậy về các nguyên lý vận hành của máy tính. Nếu bạn muốn ủng hộ Matthew Justice, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!